Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Những chiếc xe mì quá khứ của tác giả Đỗ Duy Ngọc, đăng trong mục Văn hóa văn nghệ. Sài Gòn từ khi hình thành là nơi đất lành chim đậu và là nơi giao thoa các nền văn hóa khác nhau. Đó không chỉ là nơi hội tụ của người Việt từ ba miền Nam Trung Bắc, mà còn là nơi đón nhận nhiều phong tục lối sống của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, đặc biệt là văn hóa ẩm thực. Ở Sài Gòn, ta có thể thưởng thức món gà ngỗng béo ngậy của Pháp, món lẩu chua cay của Thái, mắm bò hóc và chè Campuchia, món sushi của Nhật, pizza của Ý, món cà ri Ấn, món nướng Hàn, món súp rau địa Trung Hải, món cháo ếch Singapore, món dim sum Hồng Kông, và đặc biệt, không thể không nhắc đến những món ăn của người Hoa Chợ Lớn. Ẩm thực của người Hoa thì vô cùng phong phú, kể ra cũng vài trang giấy. Ở đây, trong phạm vi những dòng ngắn ngủi này, tôi chỉ nói tới món hủ tiếu và mì của họ. Những món ăn luôn hấp dẫn tôi từ trước đến nay. Nhắc tới món ăn này, trước hết phải kể đến chiếc xe mì. Đó là những chiếc xe thường xuất hiện vào lúc sẩm tối, bên vỉa hè, nơi góc chợ, chỗ có đông người qua lại. Đó là những chiếc xe chuyên dụng, chỉ dùng để bán mì và hủ tiếu. Trên xe được trang bị đầy đủ như một quán ăn. Có bếp đốt bằng than củi, hay có chỗ người ta xài bình ga, lửa xanh lét phì phì. Có nồi nước lèo hai ngăn to bự chảng, một bên để trụng mì và hủ tiếu, còn ngăn còn lại thì chứa nước lèo sôi sùng sục. Nước lèo thường được hầm với xương, củ cải trắng, mực, tôm khô, có nơi còn có cả sá sùng. Bên trên có tủ kiến chia ngăn để thịt và rau hành. Đặc biệt, luôn luôn bên cạnh thùng nước lèo có một cái việm bằng gốm. Ở trong có chứa mỡ nước và những miếng mỡ heo thái hạt lựu đã được thắng vàng. Tôi có mấy người bạn làm nghề này bảo rằng thứ làm cho tô mì ngon hay là dở nằm trong cái việm thắng mỡ này đây. Theo họ thì cái này không chỉ chứa mỡ mà còn được gia cố thêm bột nêm, bột ngọt và bí quyết riêng của mỗi xe mì. Trụng xong mì hay sợi hủ tiếu, bỏ vào tô, cho thịt, xá xíu, hành, rau. Lúc đó, múc một muỗng mỡ vào, rồi mới chế nước lèo lên. Không có cái muỗng mỡ này, tô mì ăn lạc nhách hà. Hơn nữa, nồi nước lèo nếu nêm nếm gia vị nhiều quá, sẽ mau thiêu, không thể để lâu được. Còn cái viêm mỡ gia vị đó, thì để bao lâu cũng không hư. Âu đó cũng là kinh nghiệm gia truyền. Ba mặt của xe mì thường có ba tấm thiết, nhôm hoặc inox hay bằng ván gỗ, mở ra, cài hai cái móc, để thêm mấy cái ghế xếp nữa là thành bàn. Trên đó để chai giấm, chai nước tương, hũ ốp dầm giấm và longigo đựng muỗng đũa. Ông bà nào dân Việt thuần túy mà đi ăn mì tàu, muốn kiếm nước mắm sẽ không bao giờ tìm thấy ở đây ngang. Nếu quán đông khách, người ta kê thêm mấy cái bàn, vài cái ghế đẩu và quán hoạt động đến khuya. Nhắc xe mì mà không nói đến những tranh kiến đủ màu trang trí trên xe là một thiếu sót lớn. Đó là những tấm tranh vẽ những điển tích văn hóa dân gian của Trung Hoa. Đó là những cảnh minh họa truyện Tam Quốc như nhân vật Quan Công, mặt đỏ râu dài, cưỡi ngựa đỏ, Trương Phi râu rậm, mắt lồi dữ tợn, Triệu Tử Long múa đao. Đó là cảnh Bác Tiên Phó Hội, Bác Tiên Quá Hải, Tô Ngộ Không, Thất Hiền, Rồng Phụng Tương Giao, hay cảnh sơn thủy. Tất cả đều tô màu sặc sỡ với một kỹ thuật đặc biệt và nét vẽ điêu luyện, tuy chỉ do những người thợ mỹ nghệ làm ra. Đến nay, nghề này đã bị thu hẹp lại. Các nghệ nhân xưa đã già hay đã qua đời. Nghề này thì lại ít người theo, nên tranh kiến ngày nay thiếu mất cái hồn, cái uy nghi vũ dũng trong nét bút của thời xưa. Hồi đó, mỗi lần đi ăn mì, tôi say sưa ngồi ngắm những tranh vẽ đó, về nhà học vẽ theo đầy cả vở, bị ba tôi phạt hoài. Ngày nay, những xe mì với tranh kiến vắng bóng dần trên các vỉa hè, đôi khi lại tìm thấy trong các nhà hàng, người ta để như là một biểu tượng. Chiếc xe mì tranh kiến nằm nơi góc chợ hay bên lề đường, có vẻ hay hơn, đắc địa hơn và có sinh khí hơn nhiều. Ngoài những xe mì cố định, còn có xe mì lưu động. Đó là những chiếc xe nhỏ hơn, trang bị gọn hơn, ít có tranh kiến, nếu có cũng vẻ đơn giản và sơ sài hơn. Ông chủ xe thường là tuổi trung niên, mặc cái áo thun ba lỗ, vai vắt khăn. Bên cạnh thường có những đứa bé cầm hai thanh tre đã lên nước nâu, bóng gõ theo nhịp điệu muôn đời không đổi. Sực tắc, sực tắc. Tiếng gõ vang một góc đường, một con hẻm giữa đêm gợi cho ta thèm muốn một bát mì nghi ngút, giúp người đi chơi khuya về có bát mì ngon, giúp kẻ lỡ đường với số tiền ít ỏi qua cơn đói. Những xe mì lưu động này dù bán giá rất bình dân, nhưng cũng có những xe mì lưu động ngon không khác gì những xe hay là quán cố định. Nhiều người đi xa, có lúc nhớ về quê nhà, lại nhớ tiếng sực tắc đêm khuya. Có những người đã già, nhớ lại thời bé dại, cũng có lúc lại nhớ tiếng gõ đều đều của hai thanh tre của chiếc xe mì đi qua ngõ quá khứ. Tô mì hay hủ tiếu thường được ăn cùng với xá xíu. Những miếng thịt theo nạc màu đỏ sắc mỏng, ăn thơm thơm mùi ngũ vị hương, ngọt ngọt của mật ong phết lên lúc quay lúc nướng. Cũng có mì hủ tiếu ăn với cật, gan heo và con tôm hồng hấp dẫn. Còn có mì hoành thánh, sủi cảo chấm tương ớt hoặc nước tương. Bỏ vào miệng cảm được cái mềm mại của bột, cái dai dai béo béo đậm đà của thịt, cái ngọt lừ của nước lèo. Tất cả hòa thành hương vị đặc biệt khó quên. Người Hoa Chợ Lớn có người Tiều, người Quảng, người Hẹ, người Phúc Kiến, người Hải Nam. Người vùng nào cũng có người làm nghề bán hủ tiếu mì. Nhưng riêng tô hủ tiếu mì của người Quảng thường có miếng bánh tráng mỏng nho nhỏ chiên vàng ươm. Trên có một vài con tôm nhỏ để nguyên chân cẳng râu càng. Cắn miếng bánh giòn rụm, hấp thêm một miếng nước lèo, đưa thêm vài sợi mì. Ngon quá! Sau này còn có hủ tiếu sa tế, gồm bò hoặc nai, ăn với một loại sauce cay cay, trộn đậu phụng giả nát. Hình như những quán bán loại này đa phần là người Triều Châu. Không biết đúng không, bởi món này cũng không phổ biến lắm. Tô mì ngon, ngoài nước lèo ngọt, đậm đà, thịt chế biến giỏi, còn có yếu tố quan trọng là sợi mì phải dai. Ăn đến muỗng cuối cùng, mì vẫn không nhão nát. Mì được làm từ bột mì, thêm màu vàng óng của nghệ hoặc phẩm màu và nghe đâu phải có tro tàu thì sợi mì mới dai ngon. Có loại sợi mì nhỏ như sợi bún, cũng có loại to dẹp, ngon dở thì tùy khẩu vị mỗi người. Trụng mì cũng là một kỹ thuật. Có nơi trụng bằng nước sôi, xong lại qua một lượt nước lạnh, rồi trụng sơ lại bằng nước nóng lần nữa mới cho vào tô. Trụng như thế, sợi mì sẽ dai lâu mà không nát. Mì được khoanh từng vắt nhỏ, dán tròn tròn như hột vịt. Có người muốn ăn no, thường kêu 3 hoặc 4 vắt một tô. Cũng có đôi chỗ bán mì tươi, kéo mì tại chỗ thành những sợi dài. Kiểu mì này cũng ít nơi bán, vì rất mất thời giờ chờ đợi. Sợi hủ tiếu làm bằng hột gạo. Sợi hủ tiếu ngon là sợi không bị nhão khi ăn, nuốt vào miệng nghe trơn tuột và cũng cần kỹ thuật khi trụng. Cũng có nhiều xe mì bán thêm há cảo, bột được đọc với tôm, hấp chín, khi ăn chấm vào tương ớt và xì dầu. Có người thích ăn chung một tô, có cả mì, hủ tiếu chung, cũng là một cái thú vì được ăn hai thứ trong một tô. Thế nhưng, có nhiều xe mì không chịu làm vậy. Hủ tiếu là hủ tiếu, mà mì là mì, không thể có thứ hỗn hợp như vậy được. Đi năm châu bốn bể, kể cả thời gian khá dài ở Trung Quốc, tôi vẫn thấy không đâu ngon bằng tô hủ tiếu mì ở Việt Nam, đặc biệt là mì Chợ Lớn. Họ cũng gọi là mì, nhưng thiếu cái hương vị mà mình đã dùng qua, cái cảm giác mà mình đã hưởng thụ. Khi ra Hà Nội hay về Đà Nẵng, tôi vẫn thấy tô mì không giống tô mì Chợ Lớn. Bởi tô mì của quá khứ là tô mì quen thuộc đã theo ta suốt một quãng đường dài của cuộc đời. Bây giờ ở Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi chẳng khó khăn gì để kiếm bát mì ngon. Nhưng ăn trong quán, trong nhà hàng máy lạnh lại không có được cảm giác thú vị của ngọn gió đêm hiu hiu, ngọn đèn đường hắt hiu và phố xá có người qua, ăn trong âm thanh rộn rã của cuộc sống. Tìm tô mì dễ dàng, nhưng không còn thấy những chiếc xe mì lưu động. Thay vào đó là những chiếc xe mì gõ mới không như cũ, tiếng sực tắc cũng chẳng còn âm thanh cũ. Chất lượng, hương vị cũng đổi thay, và tiếc nhất là những xe mì vỉa hè có những bức tranh kiến. Giờ vẫn còn rải rác đâu đó để kiếm tìm, nhưng chắc chắn một mai nó chỉ còn là trong kỷ niệm. Ai cũng có một món ngon của quá khứ, và chắc hẳn món đó là món ngon nhất trong tâm tưởng của riêng mình. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.